niệm, thứ gì tôi cũng chẳng niệm, vẫn còn có ý niệm ấy. Nói cách khác, ý niệm gì cũng không có, thì phàm phu chưa làm được, giống như người tu vô tưởng định, thứ gì tôi cũng chẳng tưởng. Thật ra, kẻ ấy vẫn còn có tưởng, kẻ ấy tưởng thứ gì cũng đều chẳng tưởng, tức là vẫn có tưởng, không có cách nào cả. Chưa làm được. Chính vì quý vị không làm được, nên mới dạy quý vị lìa khỏi hết thảy ý niệm. Tưởng một thứ thôi, tức là dùng nhất niệm để đối trị vạn niệm. Pháp môn niệm Phật dùng phương pháp này để đạt tới nhất hạnh tam muội. Do vậy, pháp môn này mầu nhiệm, quá sức mầu nhiệm. Hệ tâm nhất Phật chính là như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm, ức Phật. Trong tâm nghĩ tới Phật, nhớ đến Phật, chuyên xưng danh tự, đó là niệm Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Kiến Phật là thành Phật. Do vậy, hai câu này chính là ức Phật niệm Phật. Tùy Phật phương sở, đoan thân chánh hướng. Phải tương ứng. Kinh Di Đà dạy chúng ta, niệm Phật Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở phương Tây, cho nên chúng ta thường nghĩ tới Tây Phương. Nghĩ Phật cũng nghĩ tới Tây Phương. Chỗ nào cũng tương ứng với Tây Phương. Chúng ta ngồi mặt hướng về Tây Phương, chúng ta thờ Phật, tượng Phật thờ ở phương Tây. Mỗi ngày hướng về phía Tây lễ bái, tương ứng với Ngài, đó là tùy Phật phương sở, đoan thân chánh hướng. Đoan là đoan chánh, chẳng thể tùy tiện bừa bãi, mà phải giống như chúng ta gặp khách quý, tiếp khách vậy. Nghi dung phải nghiêm túc, chỉnh tề, chớ nên thất lễ. Đối trước khách quý, chúng ta chẳng dám thất lễ, thì làm sao có thể thất lễ đối với Phật Bồ Tát cho được. Do vậy, nhất định phải đoan chánh nghi dung. Mỗi ngày niệm Phật, lễ Phật. Ư nhất Phật niệm niệm tương tục. Đây là nói về phương pháp niệm Phật. Nhớ Phật, niệm Phật chớ nên gián đoạn giữa chừng. Đó gọi là công phu. Công phu là nói chẳng gián đoạn. Có những đồng tu biết chỗ hay của niệm Phật, cũng rất muốn niệm Phật, nhưng không niệm được. Niệm mấy tiếng bèn quên tuốt, đến hỏi tôi, làm như thế nào? Quý vị phải hiểu, đó là nghiệp chướng. Bản thân quý vị có chướng ngại, có nghiệp chướng thì làm sao? Biện pháp tốt nhất là quý vị đến tham gia hội niệm Phật. Hội niệm Phật là dựa vào đại chúng. Mọi người cùng nhau niệm, khiến cho Phật hiệu của quý vị được dấy lên. Dùng phương pháp này để nhắc nhở chính mình. Hiện tại còn có một phương pháp là mang theo bên mình máy nghe băng cassette niệm Phật. Gắn ống nghe vào tai thì quý vị chẳng dễ gì quên mất. Đó là phương pháp tốt. Trong 12 thời Phật hiệu chẳng gián đoạn. Chính mình có thể thời thời khắc khắc dấy lên Phật hiệu, lại còn niệm rất hoan hỷ. Niệm đạt được pháp hỷ sung mãn. Thân tâm nhẹ nhàng, an ổn tự tại, đó là nghiệp chướng nhẹ đi, công phu đắc lực. Người thật sự niệm Phật trong 3 năm hay 5 năm, nhất định thấy cảnh giới này. Phiền não dần dần giảm ít. Phiền não ít thì ý niệm phân biệt chấp trước sẽ ít và giảm nhẹ hơn trước. Tâm khai ý giải, tự nhiên có thể đạt được khinh an, có thể tự tại. Đấy là cảnh giới niệm Phật tốt đẹp. Do vậy, nhất định phải nắm vững niệm niệm tiếp tục. Câu tiếp theo là nói về quả chứng. Đây là công phu, có công phu là quý vị có thâu hoạch. Trong Phật Pháp gọi thâu hoạch là sở chứng. Tức là cái quý vị đạt được gì vậy? Năng kiến quá khứ vị lai chư Phật. Quá khứ vị lai mà đều có thể thấy được thì Phật trong hiện tại chẳng cần phải nói nữa. Do vậy, nói ba đời chư Phật quý vị đều có thể thấy. Đúng là giống như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, ức Phật niệm Phật hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. văn thù nhất hạnh tam muội, là hành môn mà Liên Trì Đại Sư đã dựa vào để soạn bộ chú giải Di Đà Sớ Sao này. Trong đoạn trước có nói tới chỗ y cứ về mặt giáo lý của Ngài. Ngài dựa vào năm bộ kinh đồng bộ, đồng loại của Tịnh Độ. Đó là căn cứ lý luận. Còn chỗ y cứ của phương pháp tu hành là dựa theo nhất hạnh tam muội của văn thù Bồ Tát. Có như vậy thì chúng ta mới có thể dấy lên lòng tin đối với bản chú giải này, vì Ngài chẳng nói tùy tiện mà quả thật là có căn cứ. Không chỉ như thế, tiếp theo đây còn có một câu để dung hội thông suốt những ý nghĩa ấy. Nhi phục hội quy huyền chỉ, tắc phần nhập tạp hoa, quán xuyên chư môn. Thật tuyệt vời. Điều này cho thấy tác phẩm này là bát đại tinh thâm, không còn phải bàn cãi gì nữa. Huyền chỉ, chữ huyền là nói về 10 huyền môn trong kinh Hoa Nghiêm. Hội quy huyền chỉ giả, dĩ Tịnh Độ nhất môn, hội quy Hoa Nghiêm thập huyền diệu chỉ, như hậu phần viên trung sở minh. Thật sự phi phàm. Trong phần sau của sách Sớ Sao sẽ nói cặn kẽ. Đến phần luận huyền nghĩa của kinh này sẽ trình bày cặn kẽ hơn. Tiểu bổn A Di Đà kinh và Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh là một không hai. Tuy thường nói kinh Hoa Nghiêm và kinh này chẳng đồng loại mà cũng chẳng đồng bộ, nhưng nhìn từ đoạn văn này của Liên Trì Đại Sư, tợ hồ chúng vừa là đồng loại vừa là đồng bộ. Xét theo lý là đồng bộ, xét theo giáo thì bất đồng. Nói trên phương diện hạnh môn thì chẳng phải là đồng loại, nhưng xét theo phương diện quy túc thì là đồng loại, vì 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Kinh Hoa Nghiêm dùng phương pháp tu 10 đại nguyện vương, kinh Di Đà dạy niệm A Di Đà Phật, phương pháp khác nhau, nhưng mục đích giống nhau, đều là cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng dẫn về cực lạc liên bang. Do vậy, hai bộ kinh này là một không hai. Do điều này, trong bản chú giải này, Liên Trì Đại Sư trích dẫn kinh Hoa Nghiêm đặc biệt nhiều, dung hội quy kết về huyền chỉ. Chỗ trọng yếu nhất trong kinh Hoa Nghiêm là giảng về 10 huyền môn, tức thập huyền diệu chỉ. Phần nhập tạp hoa, tạp hoa chính là kinh Hoa Nghiêm. Phần nhập là phần, là bộ phận. Nhập là dung hợp. Kinh Hoa Nghiêm vốn có tên là Đại Phương Quảng Phật Tạp Hoa Trang Nghiêm Kinh. Vì thế tạp hoa chính là kinh Hoa Nghiêm, một bộ phận của kinh Di Đà tương thông với kinh Hoa Nghiêm. Nhập có nghĩa là tương thông. Quán xuyên chư môn, chư môn là nói tới 84,000 pháp môn. Bất cứ một pháp môn nào cũng có mối liên quan với pháp môn niệm Phật. Nói cách khác, pháp môn niệm Phật là tổng cương lãnh của hết thảy các pháp môn, là chỗ hội tụ của hết thảy các pháp môn. Quán xuyên chư môn giả, dĩ niệm Phật nhất môn, quán xuyên nhất đại thời giáo. Chư hành pháp môn, như hậu thích nhất tâm bất loạn xứ sở minh. Phương pháp niệm Phật quán thông tất cả các pháp môn do Đức Phật đã nói. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Trong phần sau sẽ trình bày cặn kẽ, tức là trong phần giải thích khái niệm nhất tâm bất loạn trong kinh văn, Liên Trì Đại Sư dùng bao nhiêu đoạn văn để giải thích 4 chữ nhất tâm bất loạn này. Văn tự chiếm tới nửa quyển, tức là dành ra một chương, chiếm tới 1/8 toàn bộ tác phẩm để giải thích nhất tâm bất loạn, giảng thật cặn kẽ. Cho đến khi ấy, Ngài sẽ giảng cặn kẽ, tỉ mỉ, rõ ràng. Quý vị mới biết pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn. Ngày nay, có rất nhiều người không tin tịnh độ, coi thường tịnh độ, tạo vô lượng, vô biên tội lỗi. Họ chẳng đọc bộ sớ sao của Liên Trì Đại Sư. Nếu thật sự đọc sớ sao, sẽ thay đổi quan niệm. Sẽ chiếu theo sớ sao để tu hành, trong một đời không ai chẳng thành tựu. Tắc bát tổng quần điển. Bát là rộng rãi. Tổng là tổng hợp. Quần điển là hết thảy các kinh. Nay chúng ta gọi hết thảy các kinh là Đại Tạng Kinh. Hết thảy các kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong 49 năm. Bộ sớ sao này tổng hợp rộng rãi các kinh. Vô nhất bất tiêu quy tự kỷ. Kinh này niệm một câu A-di-đà Phật. Câu Phật hiệu nào cũng tiêu quy tự tánh. Chẳng tiêu quy tự tánh thì làm sao có thể thụ dụng được? Niệm Phật chính là nói tới công phu chân chánh. Nói cách khác, biết niệm sẽ tiêu quy tự tánh. Chẳng biết niệm, bèn chấp trước danh tướng. Chấp trước danh tướng sẽ chẳng thể tiêu quy tự tánh. Cổ nhân bảo là niệm rách toạc cuốn họng cũng uổng công. Đấy là do biết hay chẳng biết niệm vậy. Nếu chúng ta hỏi tiêu quy tự tánh là như thế nào, trong các buổi giảng chúng tôi thường nhắc nhở các đồng tu, ý nghĩa của câu Phật hiệu này nếu dịch hoàn toàn sang tiếng Hán thì là quy y vô lượng giác. Chính mình phải hỏi có giác nào chẳng phải là tự tánh. Giác là tự tánh. Từng tiếng nhắc nhở chính mình phải từ mê hoặc điên đảo quay trở về tự tánh giác. Giác chứ không mê. Thì Phật hiệu ấy có vô lượng vô biên công đức. Do vậy mới nói niệm một câu A-di-đà.